Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Minh Đức và Như Anh rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, khi đến Vĩnh Long, thành phố bên bờ sông Cổ Chiên thơ mộng, du khách sẽ được tham quan rất nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Một trong số đó là Văn Thánh Miếu, một công trình kiến trúc tiêu biểu còn sót lại từ thời Nguyễn sau khi quân Pháp chiếm thành Vĩnh Long. Nơi đây được mệnh danh là Quốc Tử Giám của phương Nam, lưu giữ biết bao câu chuyện quý giá về tinh thần hiếu học của cha ông ta thời xưa. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu về công trình kiến trúc này.
Văn Thánh Miếu đặt tại làng Long Hồ, Tổng Bình Long, tỉnh Vĩnh Long, phía đông nam thành Vĩnh Long, nay thuộc phường 4, thành phố Vĩnh Long. Văn Thánh Miếu Vĩnh Long là một trong ba Văn Thánh Miếu được xây dựng đầu tiên ở Nam Bộ. Hai Văn Thánh Miếu khác nằm ở thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai và đất Gia Định xưa. Công trình được khởi công năm 1864 và hoàn thành năm 1866 do đốc học Nguyễn Thông khởi xướng, thờ Khổng Tử và các học trò của ngài. Tuy trên danh nghĩa là đề cao nho giáo, nhưng thực chất đây là một tụ điểm hoạt động văn hóa, đề cao các bậc tiền hiền và giáo dục lòng yêu nước. Khi Văn Thánh Miếu được xây dựng hoàn tất, Hội Văn Thánh Miếu ra đời, đảm trách quản lý, thờ phụng. Triều đình Huế hướng dẫn điển lễ tế tự và cấp 20 miếu phu trong nom Văn Thánh Miếu. Nơi đây trở thành trung tâm văn hóa của khu vực miền Tây Nam Kỳ. Các sĩ phu, tao nhân, mặt khách quy tụ về đây, đàm đạo thơ phú, luận bàn thế sự.
Năm 1867, khi chiếm xong Vĩnh Long, thực dân Pháp phá hoại các công trình văn hóa của nhà Nguyễn để lại và có ý định hủy hoại Văn Thánh Miếu. Thực hiện di huấn của cụ Phan Thanh Giảng, ông bá hộ Trương Ngọc Lan, tức bá hộ Nọn, tìm nhiều biện pháp để bảo vệ Văn Thánh Miếu, di sản văn hóa của vùng đất Vĩnh Long. Sau khi chiếm Vĩnh Long, bọn thực dân Pháp lấy cớ thiếu gỗ xây dựng dinh Tham Biện tỉnh trưởng định phá Văn Thánh Miếu. Lúc đó ông bá hộ Trương Ngọc Lan, người Minh Hương, được đồng bào đề cử ra đứng ra tranh cử với quân Diễn Chinh giữ lại công trình văn hóa này. Rồi từ đó đến nay, Văn Thánh Miếu Vĩnh Long được tu bổ vào các năm 1872, 1903, 1914, 1933, 1963, 1994, 2006 và năm 2007.
Trải qua bao thời gian biến cố lịch sử, công trình đã trải qua trùng tu tôn tạo nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc nguyên bản và đã được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia năm 1991. Sát đường là cổng tam quan xây theo lối cổ lâu có 3 tầng mái. Chiếc cổng này đơn giản nhưng mỹ thuật, có nét đặc biệt so với những chiếc cổng khác. Hai hàng cây cao thẳng tắp tạo cho khuôn viên vườn cảnh và khu di tích một bề sâu và không khí uy nghi trầm mặc lạ lùng. Trên con đường đó, giữa hoa lá đang xen, khách có thể chiêm ngưỡng ba tấm bia đá đã phôi pha với thời gian. Trước cổng là tấm bia ghi văn tài của cụ Phan Thanh Giảng, mặt trước nêu lý do dựng miếu, xưng tụng công đức thánh nhân và triều đình, mặt sau dương danh những người có công. Tổng cộng trong văn miếu có 3 tấm bia mang giá trị ghi dấu các thời kỳ lịch sử gắn với văn miếu. Ngoài bia Phan Thanh Giảng còn có bia ghi việc trùng tu miếu năm 1903, bia ghi công bà Trương Thị Loan, con gái ông Trương Ngọc Lan, đã có công hiến đất làm hoa lợi hương quả.
Khu vực chính của Văn Thánh Miếu gồm Đại Thanh Điện và hai ngôi miếu ở trước sân là Khổng Thánh Miếu và Văn Xương Cát đâu mặt nhau gọi là Tả Hữu Du. Gian chính điện Đại Thành Điện được bày trí đơn giản, giữa là khánh thờ bà dị Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Phu Tử và bà dị bốn dị đứng vào hàng đệ tử của ngài gọi là tứ phối. Khổng Thánh Miếu trước kia đơn sơ, cột cây mái ngói trên nền đất. Năm 1903 mới được thay bằng cục gỗ căm xe, lót gạch tàu, lập ngói đại và ngói ống. Miếu thờ Đức Khổng Tử có nhiều cặp liễn đối và quành phi mang giá trị lịch sử văn hóa và cho thấy lòng hiếu học của dân chúng Nam Kỳ. Chính điện được làm theo kiểu trùng thềm điệp ốc, tượng Đức Khổng Tử được đặt giữa, hai bên là bốn vị cao đồ. Ngoài ra bàn thờ bên tả hữu còn thờ cúng 12 vị học sĩ cao đồ khác. Bên ngoài hai ngôi miếu nhỏ Tả Du, Hữu Du được xây dựng làm nơi tưởng nhớ đến 72 vị học trò. được xây dựng làm nơi tưởng nhớ 72 vị học trò danh tiếng của Khổng Tử. Trong khuôn viên Văn Thánh Miếu còn có ao sen và một công trình kiến trúc nhỏ nằm bên phải lối vào là Tụy Văn Lâu, hay còn gọi là Văn Xương Cát.
Văn Xương Cát nằm ngay bên phải lối vào khu di tích, hai bên có hai khẩu thần công. Những khẩu súng cổ này từ năm 1921 đã được đặt tại cầu tàu trước viện Bảo tàng Vĩnh Long hiện nay. Năm 1937 mới mang tới Văn Thánh Miếu và năm 1960 được đặt quy nghi trên bệ xây. Văn Xương Cát xây theo kiểu trùng thềm điệp ốc. Trên gác là nơi cất sách và thờ Văn Xương Đế Quân, một vị tinh quân chủ quản việc thi cử học hành. Tầng dưới, gian giữa là nơi văn nhân thi ngồi đàm đạo. Phía sau là khám thờ chạm trổ tinh vi, trong đặt hai bài vị, có câu đối ca tụng hai sĩ tử đứng đầu đất Gia Định là Võ Trường Toản và Phan Thành Giảng.
Cũng trong chính điện, hai bên tả ban và hữu ban là khánh thờ Thập Nhị Hiền Triết, còn hai bên tả hữu du thờ Thất Thập Nhị Hiền, mỗi bên 36 vị. Còn trong Văn Thánh Miếu có rất nhiều quành phi, câu đối do các nhà hảo tâm ở khắp nơi hiến cúng. Trong đó có câu đối của Thượng Thư Cao Xuân Dục cúng năm 1913 khi ông đến Vĩnh Long. Hàng năm tại Điện Đại Thành có lễ cúng Xuân Đinh và Thu Đinh. Tại Tụy Văn Lâu có lễ vía cụ Phan Thanh Giảng vào các ngày 4 và 5 tháng 7 âm lịch. Lễ cúng vọng các trung thần liệt tử vào các ngày 12 và 13 tháng 10 âm lịch. Vào dịp diễn ra lễ hội, Văn Thánh Miếu đón đông đảo du khách thập phương về tham dự. Anh Võ Phi Hùng ở phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ.
Cố gắng gìn giữ để phát huy cái giá trị lịch sử của Văn Thánh Miếu để cho con cháu ngàn đời sau nó biết được đây cái truyền thống tôn sư trọng đạo và uống nước nhớ nguồn của người dân Vĩnh Long nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Ghé thăm ngôi miếu, mái ngói rêu phong cổ kính, ai cũng cảm nhận bầu không khí trầm mặc, phủ kính không gian và có dịp tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Ông Hồ Văn Bé ở phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
Di tích lịch sử này là nó là một di sản vô giá của miền Tây, đồng thời là riêng là của Vĩnh Long. Đây cũng là nơi tụ họp nhiều nhân sĩ trí thức đến đây. Hàng năm thì cái đi thi học sinh giỏi của các trường ở đây đi thi cấp quốc gia, đồng thời là cấp tỉnh đều tụ họp về đây.
Đến Văn Thánh Miếu là dịp tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, vừa có điều kiện tìm hiểu về lịch sử văn hóa dân tộc qua những công trình kiến trúc cổ còn được bảo tồn qua thời gian và lịch sử.
mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.